Cha xin dâng cha cả hội nghị này. Xin cha hãy rửa sạch chúng con mỗi ngày. Xin cha hãy lấy hết mọi sự cứng cỏi trong lòng của chúng con. Chúng con muốn loại bỏ hết tất cả các men của mình. Chúng con muốn giữ lễ bánh không men. Để cha đổ đầy lòng của tất cả chúng con với chính cha. Đây là những gì mà chúng con thực sự khao khát trong những ngày cuối cùng. Chúng con muốn nên thánh như cha là thánh. Con xin cha hãy phán với chúng con và tất cả những anh em. Xin cha ban cho tất cả các thánh tai để nghe lời của cha. Xin cha hãy chúc phước cho từng người chúng con và cả các trẻ em nữa. Chúng con những thời gian này cho cha và dâng tất cả các thánh đồ cho cha. Xin cho ý cha được nên. Amen. Tôi tin Chúa đã ban cho chúng ta gánh nặng về sự thánh khiết này, đúng thời gian và đúng thời điểm để cho chúng ta nên đạt tới sự trọn vẹn. Các anh em còn nhớ luật pháp của vương quốc thiên đàng trong Ma-thi-ơ 6 câu cuối cùng là hãy trở nên trọn vẹn. Vì cha các người trên trời là trọn vẹn. Ma-thi-ơ 5. Có lẽ nhiều người trong chúng ta không tin rằng chúng ta có thể trọn vẹn như là cha trên trời là trọn vẹn. Vì tất cả chúng ta đều nói rằng không ai là hoàn hảo cả. Chúng ta hay nói như vậy. Cho nên chúng ta không tin rằng chúng ta có thể được trở nên hoàn hảo hay trở nên trọn vẹn. Anh em có tin rằng mình sẽ trở nên trọn vẹn như cha trên trời là trọn vẹn không? Nếu mà nó không thể được, thì tôi không tin Đức Chúa Trời lại nói như vậy trong lời của Ngài. Hãy trọn vẹn như cha các ngươi trên trời là trọn vẹn. Có lẽ anh em nói rằng làm sao mà tôi có thể trở nên trọn vẹn được? Rất là đơn giản. Cha trên trời của anh em là trọn vẹn. Và Ngài đã xin lại anh em để ban cho anh em sự sống của Ngài và ban cho anh em con tuyệt vời của Ngài là Chúa Giêsu. Ngài là trọn vẹn đang sống trong anh em. Nếu mà anh em để Ngài ngự trong lòng của anh em và dĩ nhiên Thánh Linh cũng đang ở trong anh em để dẫn anh em mỗi ngày vào trong hiện thực của lời Chúa. Như vậy anh em có thể được trọn vẹn hay không? Và cả cha cũng đang sống trong chúng ta. Chúa đã từng nói rằng nếu ai yêu ta thì giữ lời của ta. Ta và cha ta sẽ sống trong người ấy. Như vậy không tuyệt vời sao? Như vậy cha trọn vẹn đang ở trong chúng ta. Đó là lý do mà lời Chúa nói rằng hãy trọn vẹn. Nếu anh em không có tin và anh em nói rằng không ai là trọn vẹn và tôi không thể làm được, nếu như vậy thì anh em là một người không tin. Anh em là một người vô tín nếu anh em nghĩ rằng tôi không thể nào trở nên trọn vẹn được. Dĩ nhiên là không thể nào mà trọn vẹn chỉ sau một đêm được. Không ai có thể trọn vẹn chỉ sau một đêm được. Nhưng mà anh em có thể trọn vẹn được và đang trong quá trình trở nên trọn vẹn mỗi ngày ngày càng nhiều hơn. Nó phải là như vậy đó. Như một đứa trẻ được sinh ra thì nó tức có tất cả các phần của một đời, của sự sống con người. Nó có một bộ não tuyệt vời, có cả mắt, có khả năng để học nhiều điều. Dĩ nhiên là không thể nào mà chỉ sau một tuần. Nhưng mà sau 20 năm thì đứa trẻ trở nên trọn vẹn trong nhiều điều. Thế còn đời sống cơ đốc của chúng ta thì sao? Đời sống cơ đốc của chúng ta thì sao? Chúng ta có thể trở nên trọn vẹn như anh em, cho nên có thể hoàn hảo hay trọn vẹn trong các ngành chuyên môn của anh em. Thế còn đời sống thuộc linh của chúng ta thì sao? Anh em có muốn được trọn vẹn hay không? Anh em có quan tâm để trở nên trọn vẹn hay không? Anh em có khao khát được trọn vẹn hay không? Đó là cái điểm chính. Nếu mà anh em nghĩ rằng tôi không thể làm được, không ai có thể trọn vẹn được, hãy cho tôi biết ai là người trọn vẹn. Khi em đến nước Đức học, em có tin rằng em có làm được hay không? Nó có dễ hay không? Dĩ nhiên là không. Không ai hứa hẹn rằng nó sẽ dễ dàng. cha mẹ của em có nói rằng hãy đến Đức học đi, nó sẽ dễ dàng. Cha mẹ em có nói như vậy không?
Không.
Nhưng mà em đã vượt qua nó. Bây giờ em đã làm được. Em đã trở nên trọn vẹn trong ngành em học. Nhưng mà trong lĩnh vực thuộc linh thì chúng ta là không có tin rằng chúng ta có thể trọn vẹn được. Chúng ta phải nói Amen, chúng ta có thể trở nên trọn vẹn được. Tại vì Chúa nói, hãy trọn vẹn vì cha các ngươi trên trời là trọn vẹn. Thì chỉ cần câu nói này thôi thì nó có nghĩa rằng có thể được. Vì anh em có khả năng là trở nên trọn vẹn. Anh em được sinh lại. Anh em hãy tin rằng anh em có thể trở nên trọn vẹn. Nếu mà anh em không tin rằng mình có thể trở nên trọn vẹn, thì tại sao anh em có thể tin rằng mình sẽ được vào nước thiên đàng? Nên chúng ta phải tin rằng chúng ta có thể trở nên trọn vẹn được. Không phải nhờ bởi chúng ta, bằng sức của chúng ta, vì cha ở trên trời sẽ giúp chúng ta. Ví dụ một người anh em ở đây có ba người, người con, mấy đứa con trở nên trọn vẹn như thế nào? Tại vì người cha giúp đỡ chúng. Phải vậy không? Như em kỷ luật, con trai của mình, hai người con gái của mình giúp đỡ chúng. Khi mà chúng có vấn đề gì thì chúng tới để em giúp đỡ chúng. Thì có thể nói rằng hãy trọn vẹn như cha thuộc đất trở nên trọn vẹn trong trường hợp này. Nếu mà cha mẹ không giúp đỡ con cái thì rất là khó để con cái trở nên trọn vẹn được. Nhưng mà chúng ta có một người cha trên trời để giúp đỡ chúng ta. Như vậy vấn đề ở đây là gì? Không có vấn đề gì cả. Nếu mà chúng ta có vấn đề gì đó thì cha trên trời chúng ta ở đó để giúp đỡ chúng ta. Hãy đến với Ngài. Hãy nói với cha. Trong mọi thời điểm, trong mọi tình huống, chúng ta có một người cha trên trời để giúp đỡ chúng ta, để chúng ta trở nên trọn vẹn. Ngợi khen Chúa. Dĩ nhiên là anh em có thể bị thất bại hay bị sa ngã trong lúc nào đó, nhưng mà cha trên trời có thể giúp đỡ anh em, hỗ trợ anh em, khuyến khích anh em, thậm chí thêm sức cho anh em bằng sức mạnh của Ngài và tâm linh của Ngài nữa. Đó là Thánh Linh rất là tuyệt vời. Thánh Linh là linh của sức mạnh, linh của sự khôn ngoan, linh của mưu luận. Ngài là người cố vấn tốt nhất và linh của sức mạnh để giúp đỡ anh em, là linh của sự thông biết và linh kính sợ Chúa. Anh em có một Thánh Linh rất là tuyệt vời. Anh em có thể làm được hay không? Chúng ta phải tin. Tại vì chúng ta không Đức Chúa Trời rất là tuyệt vời. Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng. Chúa nói rằng những gì là người không thể được thì một số điều đối với Đức Chúa Trời là có thể được. Chúa có nói vậy không? Không. Chúa nói rằng đối với Đức Chúa Trời thì tất cả mọi điều đều có thể được. Đặc biệt là sự trọn vẹn. Hebrews 6 nói rằng chúng ta hãy tiến tới sự trọn vẹn. Ngợi khen Chúa. Anh em có nhớ Führer không? Ban đầu thì Führer có rất nhiều vấn đề. Nhưng mà cuối cùng thì Führer đã trở nên trọn vẹn. Và Paulo có trọn vẹn ngay lập tức hay không? Không đời nào. Cả Giăng cũng vậy. Giăng có nghĩa là con của sấm sét. Chúa từng nói với Giăng rằng, với sứ đồ Giăng rằng, ngươi không biết rằng ngươi có một cái tâm linh như thế nào. Như vậy tôi phải bỏ cuộc à? Đừng có bỏ cuộc. Chúa đã giúp đỡ họ cho nên trọn vẹn. Và cuối cùng họ là những người trở thành những người anh em tuyệt vời như thế nào. Những sứ đồ này không có gì tuyệt vời hơn anh em. Nhân tính của họ không có gì tuyệt vời hơn anh em cả. Cũng giống như chúng ta thôi. Thậm chí anh em còn có nền tảng tốt hơn họ. Họ chỉ là những người đánh cá thôi. Nhưng mà họ sẽ thành những người, những sứ đồ tuyệt vời. Ban đầu họ có những cái phẩm chất gì? Họ chỉ là những người đánh cá. Đâu có nhiều... Tất cả chúng ta đều có những tiêu chuẩn cao hơn cả Giăng nữa. Có trình độ cao hơn sứ đồ Giăng. Sứ đồ Giăng sẽ nói là chúng ta có trình độ, có nhiều tiêu chuẩn cao hơn cả dân nữa. Anh em đã đi học bao nhiêu năm rồi? Từ lúc đi học lớp 1 cho đến khi lên đại học thì anh học bao nhiêu năm rồi? 12 năm học phổ thông với 4 năm đại học nữa là 16 năm. Có người học tới 20 năm. Cứ đồ dân sẽ nói rằng tôi không có 20 năm nữa đi cho việc học của tôi. Vậy mà anh em nói tôi có nhiều trình độ hơn anh em, tôi chỉ là một người đánh cá. Anh em nghĩ rằng khi dân bắt đầu đi theo Chúa thì dân là thánh khiết à? Chúa đã kêu gọi những người thánh khiết ngay từ ban đầu à? Anh em nghĩ rằng Matthew là người thánh khiết khi mà Chúa kêu gọi ông? Matthew chỉ là một người thu thế thôi. Họ không có danh tiếng tốt. Những người thu thế không danh tiếng tốt, họ là bị xem là những người ô uế. Nếu mà anh em đi theo Chúa Giêsu, đi theo chiên con, hãy tin ở anh em, hãy tin ở Chúa Giêsu, học từ Ngài, hãy dành thời gian cho Ngài, anh em sẽ bị được biến đổi. Đừng có không thay đổi. Ngay cả sự sống con người, anh em đâu thể lúc nào cũng vậy được. Như vậy, sau khi trở thành con của Chúa Trời, thì tại sao anh em cũng như vậy như lúc đầu mà không thay đổi? Anh em vậy phải đi tiếp cho đến khi nào mà anh em đạt tới mục tiêu. Thậm chí Paulo nói rằng tôi vươn vào phía trước để đạt tới mục đích. Đặc biệt là ngay bây giờ, ở cuối thời đại này, chúng ta đang rất gần ở sự cuối cùng. Không ai cho chúng ta có nhiều thời gian cả. Tất cả chúng ta đều có một cái thời gian giống nhau. Và chúng ta phải đạt được mục tiêu và khen Chúa. Chúng ta hãy siêng năng, hãy đi theo chiên con. Đừng có nói rằng có nhiều áp lực. Đừng nói như vậy. Một người anh em ở đây có bằng tiến sĩ. Đã được bằng tiến sĩ này thì có nhiều áp lực hay không? Dĩ nhiên là có nhiều. Nhưng mà người đó có thể ném bằng tiến sĩ của mình vào thùng rác. Vì nó chỉ có một mảnh giấy thôi. Được cấp bởi con người chứ không phải được cấp bởi Chúa. Người anh em đó đã làm việc rất là chăm chỉ, siêng năng để đạt được cái bằng tiến sĩ này. Dù nó chẳng là gì cả. Thế tại sao chúng ta lại không làm việc chăm chỉ để chúng ta đủ tiêu chuẩn vào vương quốc sắp đến? Chúa đã nói gì? Chúa đã nói rằng nếu mà đạt được cả thế giới này, đạt được 10 bằng tiến sĩ, trở thành một tỷ phú với người nổi tiếng, mình nếu bị mất tâm hồn của mình, thì nó chẳng là gì cả. Tôi tin rằng chúng ta đang cố gắng rất là chăm chỉ để chúng ta đạt được điều gì đó của thế giới này. Nhưng mà cuối cùng anh em có được điều gì? Chỉ được cái mảnh giấy thôi. Phải vậy không? Nếu mà anh em bị mất tâm hồn của mình, thì anh em sẽ được gì? Nếu một người có thể có được tất cả nhưng mà bị mất tâm hồn của mình, thì sẽ được gì? Anh em có thể đổi gì để lấy tâm hồn của anh em? Chúng ta phải thấy được mục tiêu một cách rõ ràng. Anh em đừng nghĩ rằng nó quá khó đi. Như vậy anh em phải nói cho tôi biết cái gì là dễ dàng. Anh em làm ăn có phải là dễ dàng hay không? Công việc làm ăn của anh em nó rất là khó. Không có áp lực à? Nếu mà anh em lập công ty riêng thì nó còn có nhiều áp lực hơn nữa. Không phải vậy sao? Nếu mà anh em làm sếp thì nó là có dễ hay không? Không. Không có dễ. Làm việc cho công ty Apple có phải là đơn giản hay không? Anh em có thể đi đến rồi đi về như vậy thôi à? Nếu như vậy thì công ty đó sẽ tống anh em ra. Anh em nghĩ rằng Chúa sẽ không tống chúng ta ra sao? Tại sao mà trong những điều của thế giới này anh em sẵn sàng để chịu áp lực? Còn về vương quốc thiên đàng và những điều thuộc linh thì anh em đã nói là nó rất khó khăn. Tôi không thể làm được. Ai nói rằng anh em không thể làm được? Anh em nghĩ rằng Chúa nói anh em một cái điều gì đó mà anh em không thể làm được hay sao? Ngài là người cố vấn của anh em. Ngài là sự sống của anh em. Ngài là tất cả đối với anh em. Trong con người mới thì Đấng Christ là tất cả. Ngài sống cho anh em. Khi nào anh em, bất cứ khi nào anh em cần cái gì đó, thì em phải đến Ngài và xin Ngài. Làm cứ vui lòng anh nói cho anh em. Anh em hãy gõ cửa mạnh hơn nữa. Chú có nói rằng hãy gõ cửa mạnh cho khi nào mà chúng ta gãy hết xương không? Không, chúng ta hãy thay đổi quan niệm của mình. Đừng có để kẻ thù lừa dối chúng ta. Chúng ta có thể làm được. Tất cả các sứ đồ đều đã làm được trừ Judas. Nhưng mà đây không phải là Judas. Nếu anh em là Judas thì mày phải giơ tay lên. Chúng ta không phải. Tất cả các sứ đồ, các môn đồ của Chúa đều đạt được. Và họ đã thường thực cho chúng ta họ đã đạt được như thế nào. Đặc biệt là Führer. Tôi rất thích Führer vì Führer không có phức tạp lắm. Führer là một người rất đơn giản. Nếu mà Führer làm được thì tôi nghĩ rằng tôi và anh em đều có thể làm được. Anh em không nghĩ vậy sao? Führer có nói rằng chúng ta không phải làm gì cả. Tất cả chúng ta đều có thể làm được mà không cần phải làm gì cả. Führer có nói vậy không? Không. Führer có nói rằng hãy làm biến không? Führer có nói rằng nó dễ dàng thôi không? Không cần phải làm gì cả. Führer nói gì? Führer nói hãy chăm chỉ siêng năng. Mà ông đã nói vậy nhiều lần. Siêng năng chăm chỉ có khó khăn không? Không. Chơi đá banh có khó khăn hay không? Một cầu thủ đá banh phải dậy lúc 5 giờ sáng để tập nó. Nó phải thực tập. Phải luyện tập. Rất là cực nhọc. Như vậy có dễ hay không? Chỉ là chạy theo một cái trái banh nhỏ thôi mà. Họ phải tập từ 6 giờ sáng tới 9 giờ. Chỉ để chạy theo một trái banh thôi. Để tập để đụng vào trái banh đó. Chỉ để đá banh vào cái vật mình chữ nhật người ta gọi là khung thành thôi. Cái chữ khung thành tiếng Anh có là goal, có nghĩa là cái mục tiêu. Cái mục tiêu này là cái loại gì? Nhưng mà chúng ta có một cái mục tiêu tuyệt vời ở trước mặt chúng ta. Chúa rất sắp trở lại. Chúng ta hãy thức dậy. Chúng ta hãy siêng năng chăm chỉ. Chúng ta hãy làm việc để đạt mục tiêu này. Tất cả chúng ta hãy học và thực tập. Nếu một người anh em ở đây sau giờ học đi luyện tập đá banh từ 6 giờ tối tới 9 giờ tối để đá banh, thì tôi tin tất cả chúng ta đều có thể làm được nếu chúng ta luyện tập. Không ai nói rằng nó dễ dàng cả. Ân điển của Chúa là để dạy dỗ, huấn luyện chúng ta để chúng ta thoát khỏi thế giới này, thoát khỏi mọi lạc thú của nó, để chúng ta chối bỏ chính mình, để trở nên trọn vẹn, để đạt được mục tiêu. Anh em đừng nghĩ nó sẽ dễ dàng, nhưng anh em cũng đừng nghĩ rằng nó là không thể. Chúa nói rằng tất cả mọi sự đều có thể được đối với những người tin và những người muốn. Chúng ta có thể làm được. Ngợi khen Chúa. Và cuối thời đại này, anh em phải biết trân trọng sự thánh khiết. Cái mức chúng ta đang ở mức cuối cùng của mục tiêu, đó là sự thánh khiết. Tại sao tôi nói như vậy? Vì trong Ephesos 1 câu 4, Phaolô nói rằng trước khi sáng thế, Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta để chúng ta thánh khiết và không chỗ chê trách được. Không chỗ chê trách được thì có nghĩa là hoàn hảo, trọn vẹn. Thậm chí trước khi Chúa sáng thế đặt nền của thế giới, lúc đó thiên nhiên này có kế hoạch để tạo ra con người. Và cái mục tiêu tuyệt vời là chúng ta phải thánh khiết và không chỗ chê trách được. Nghe được và trở nên hoàn hảo của Chúa. Chúa Ngài đã chọn chúng ta trong tình yêu của Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời. Thậm chí trước khi sáng thế và ngay cả cuối Kinh Thánh, anh em có gì? Anh em có cái thành phố đồ sộ à? Jerusalem không phải là một thành phố đồ sộ mà là thành thánh. Jerusalem thuộc trời là thành thánh, không phải là một thành phố nào đó mà là một thành thánh. Và chỉ một khi nào một cái thành có thành thánh như vậy thì mới có sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời và vinh hiển ở trong sự thánh khiết. Nếu mà một hội thánh không có thánh khiết thì không thể nào mà vinh hiển được. Thì hôm qua tôi thường nghe rằng hội thánh phải như thế này, hội thánh phải như thế kia, phải sống động phải mạnh mẽ, phải tích cực. Chúng ta có nhiều mô tả, nhiều khái niệm về hội thánh, nhưng mà tôi hiếm khi nghe những gì thánh, hội thánh và thánh khiết, hội thánh vinh hiển, không có tì vết nào. Ephesians 5:26-27 nói đến định nghĩa của hội thánh là hội phải nên thánh, tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống vậy, nhưng thánh sạch, không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Chúng ta đã nhấn mạnh thái quá sự hiệp một, và cuối cùng không có sự hiệp một nào cả. Nó làm thế nào mà anh em có thể nào hiệp một với đống người không có thánh khiết? Làm thế nào mà hiệp một được với vô số người ô uế? Anh em muốn làm điều anh em muốn, tôi muốn làm điều tôi muốn. Anh em không thích tôi không thích anh em. Như vậy làm sao chúng ta hiệp một được? Dù chúng ta vẫn nói sự hiệp một quá nhiều cho đến ngày hôm nay, cuối cùng thì không có ai hiệp một cả. Tại sao? Tại vì anh em không thể nào hiệp một được nếu mà anh em không có thánh khiết. Không thể nào được. Sau 40 năm thì hội thánh mà tôi thấy ngày nay trở nên bị tha hóa và không thánh khiết. Nhưng mà người ta vẫn tin đó vẫn là hội thánh. Nhưng mà Chúa muốn có một cái hội thánh thánh khiết, chứ không phải là một cái hội thánh bị tha hóa. Hội thánh bị tha hóa chính là Babylon. Babylon là hội thánh bị tha hóa với đủ loại của nó, đầy sự ô uế. Nên nếu hội thánh mà không thánh khiết thì không có thể nào được. Hôm nay chúng ta phải xin Chúa hãy làm chúng ta thánh khiết. Chúa muốn có một hội thánh thánh khiết và không có tì vết nào. Đó là loại hội thánh mà Chúa muốn trình diện trước mắt Ngài, chứ không phải một loại hội thánh nào cũng được. Ngày nay người ta nghĩ rằng dù ta đứng trên cái nền tảng sự hiệp một, nếu chúng ta đứng trên nền tảng sự hiệp một thì dù hội thánh là hội thánh chết thì vẫn ok. Như vậy thì làm sao được? Nếu mà chúng ta ô uế thì chúng ta mới là hội thánh à? Loại khái niệm như vậy thực là cực kỳ ô uế. Đó là một cái khái niệm cực kỳ ô uế trong bộ não của những người ô uế. Làm sao mà anh em có thể nghĩ như vậy được? Dù hội thánh sai như vậy mà vẫn nghĩ rằng vẫn là hội thánh à? Chúa muốn có một hội thánh vinh hiển, thánh khiết và không có vết nhăn nào. Anh em nghĩ rằng như vậy có thể được hay không? Dĩ nhiên là có thể được. Hỡi khen Chúa. Chúa muốn chúng ta ra khỏi Babylon. Chúa muốn có một dân thánh. Dân của Ngài phải thánh. Kinh Thánh cho biết rằng nếu mà dân của Ngài hay là đền thờ của Ngài, thành phố của Ngài bị ô uế, ví dụ đền thờ của Chúa trở thành cái hang ổ trộm cắp hay là một nơi thờ thần tượng, thì nó có phải là đền thờ của Ngài nữa hay không? Anh em nghĩ rằng Chúa đồng ý như vậy à?
Nếu Chúa đã rời bỏ chỗ đó thì tại sao anh em lại ở đó? Chúng ta cần phải thấy và quen biết Đức Chúa Trời tuyệt vời này, chứ chúng ta không phải đi theo một cái giáo lý nào đó, mà chúng ta đi theo Đức Chúa Trời hằng sống, Đức Chúa Trời thánh khiết. Nhưng chúng ta không nhận biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời thánh khiết. Chúng ta chỉ biết Đức Chúa Trời của ta là đấng toàn năng thôi. Chúng ta chỉ biết Ngài là Đức Chúa Trời toàn tri thôi, biết tất cả, là Đức Chúa Trời nhân từ, yêu thương, kiên nhẫn, tốt bụng. Dĩ nhiên những điều đó là đúng. Nhưng mà điều mà Đức Chúa Kinh Thánh nói về Đức Chúa Trời, điểm chính về Ngài, Ngài là thánh khiết, Ngài công bình và vinh hiển. Có ba từ chính mô tả về Đức Chúa Trời mà tôi thường lặp đi lặp lại trong các kỳ thờ nghị là thánh khiết, công chính và vinh hiển. Và tất cả những đặc điểm khác phải liên kết với ba đặc điểm chính này. Bản chất của Đức Chúa Trời là thánh khiết, và sự thánh khiết này bao gồm trong tất cả những gì mà Đức Chúa Trời làm. Không có sự giả dối, trong sáng, hoàn hảo. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời như vậy, là Đức Chúa Trời thánh khiết, không thể nào mà dung thứ cho tội lỗi. Sự giả dối, sự hư hỏng, ác độc, sự cong quẹo và những gì, những việc làm xác thịt được nói đến ở trong Galati 5. Và trong Galati 5, Phaolô đã nói rõ rằng những người mà làm theo những việc làm xác thịt này thì không thể nào được hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời thánh khiết. Khi Đức Chúa Trời tạo ra con người thì Ngài tạo ra con người là tốt lành nhưng mà không có thánh khiết. Vì chỉ có Đức Chúa Trời là thánh khiết thôi. Bản chất của Đức Chúa Trời phải được khắc ghi vào trong chúng ta. Tiếc là một kẻ khác đã đi vào trong chúng ta trước, đó là con rắn, là Satan. Con rắn đã tiêm nhiễm bản chất ác độc, xấu xa, tội lỗi của Satan vào trong chúng ta và đã làm hư hỏng bản tính của loài người. Ngày nay chúng ta không có trong sạch, không có thánh khiết mà ô uế. Anh em có hiểu tại sao Chúa nói ở trong Matthew 5 câu 8 rằng phước cho những kẻ có lòng trong sạch không? Chắc chắn là chúng ta không có trong sạch. Nhưng mà chúng ta phải có sự khao khát rằng Chúa ơi, hãy làm, hãy tẩy sạch lòng của con. Chúng ta phải có khao khát được Chúa rửa sạch mình. Nếu không thì chúng ta không có hy vọng. Anh em có biết tại sao anh em không thể nào thấy Đức Chúa Trời được không? Tại sao? Thì tôi không trong sạch nhưng mà tôi có thể thấy được anh em. Và anh em không trong sạch nhưng mà anh em có thể thấy được tôi. Nếu mà anh em không có trong sạch thì điều gì xảy ra nếu anh em thấy Đức Chúa Trời? Nếu như vậy thì anh em sẽ bị chết. Đó là lần đầu tiên khi Môsê xin Đức Chúa Trời cho Môsê được thấy mặt Chúa. Thì Đức Chúa Trời nói rằng ngươi không thể nào thấy ta được. Ngài nói rằng không ai thấy ta mà có thể sống được. Tại sao? Tại vì chúng ta không có thánh khiết. Sau khi là người sa ngã thì không ai trong chúng ta thánh khiết cả. Dù anh em làm điều tốt nhưng mà sự ác độc thể hiện trong anh em. Tại vì chúng ta không có trong sạch. Đó là lý do gì ta làm thì không thể nào mà tồn tại lâu được. Có thể vài tuần, khi một năm, vài năm như sau đó, nó đều bị hư hoại. Chúng ta là ô uế, nhưng mà chúng ta không nhận ra được. Đó là vấn đề. Tôi nói với anh em rằng anh em càng lớn lên trong sự sống của Chúa thì anh em sẽ càng nhận ra rằng anh em không có thánh khiết mà ô uế. Có lẽ những người trẻ không nhận thấy được điều này, nhưng mà anh em càng quen biết Ngài, càng tiến sâu trong sự thông công với Ngài thì anh em sẽ nhận ra rằng tôi là ô uế. Có nhiều sự ô uế ở trong chúng ta, và chúng ta cần sự thay đổi. Tôi cũng vậy. Chúng ta phải tiếp tục được biến đổi. Chỉ có mình Đức Chúa Trời là thánh khiết thôi. Nhưng mà Đức Chúa Trời muốn làm cho tôi, anh em và tất cả chúng ta trở nên thánh. Nếu anh em không nhận ra mình là ô uế thì anh em nghĩ mình như vậy là tốt rồi. Tôi là một cơ đốc nhân tốt. Nhiều người nghĩ họ là những tín đồ tốt. Chỉ cần tin Chúa là đủ. Nhưng mà như vậy không có ổn đâu. Đáng tiếc là tôi phải nói như vậy. Chỉ có mình Đức Chúa Trời mới là thánh khiết thôi. Mà Chúa muốn làm chúng ta dự phần vào sự thánh khiết của Ngài. Dự phần vào bản tính của Ngài. Nhưng không có nghĩa rằng nếu anh em nhận được chút phần nào đó thì anh em đã là thánh khiết. Nhưng mà anh phải tiếp tục. Chúng ta phải tiếp tục. Mặc dù Thánh Linh đang ở trong chúng ta, nhưng mà chúng ta phải tiếp tục được thánh hóa. Chứ không phải chỉ một lần là đủ. Chính vì vậy anh em phải siêng năng hết mình theo đuổi sự nên thánh này. Và phải tiếp tục dự phần vào bản tính của Đức Chúa Trời. Để cuối cùng chúng ta cũng thánh khiết giống Ngài. Và Sứ Đồ Giăng nói khi mà Ngài hiện ra thì chúng ta sẽ giống Ngài. Đó là mục tiêu. Nhưng hôm nay chúng ta không thể nào mà thấy Chúa bằng con mắt xác thịt của mình được. Nhưng mà chúng ta có thể thấy Chúa bằng con mắt bên trong của chúng ta. Được soi sáng. Chúng ta không đủ tiêu chuẩn để thấy Ngài bằng mắt thường. Khi mà Chúa đến, chúng ta được biến đổi hoàn toàn. Và thân thể chúng ta lúc đó cũng được cứu chuộc hoàn toàn được biến đổi. Lúc đó chúng ta mới thấy Chúa được, và chúng ta sẽ giống Chúa. Đây là sự khao khát chúng ta để trở nên giống Chúa. Như vậy sự thánh khiết là rất quan trọng. Vì vậy chúng ta phải biết cái điều quyển quan trọng này. Đức Chúa Trời là thánh, nhưng mà chúng ta không có khái niệm như vậy ở trong tâm trí chúng ta. Tất cả các Cơ Đốc nhân đều nói Đức Chúa Trời là tình yêu, và nhấn mạnh cái điểm này: tình yêu ban đầu, tình yêu cuối cùng. Mà tôi không biết họ nói về loại tình yêu gì, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta phải nhận biết Ngài là Đấng Thánh, và anh em phải đọc tất cả những câu kinh thánh này, trong câu kinh thánh trong phần nhàn ý cho chính anh em. Nhưng mà bây giờ chúng ta có thể đọc một số câu ở đây. Chúng ta hãy đọc thư Phi-rơ nhất đoạn 1, câu 13 tới câu 16. Phi-rơ thứ nhất đoạn 1, câu 13 tới câu 16. Vậy anh em hãy bền chí như thể thắt lưng, hãy tiết độ, lấy sự trông cậy trọn vẹn, đợi chờ ơn sẽ ban cho mình trong khi Đức Chúa Giê-xu Christ hiện ra. Anh em đã nên như con cái hay vâng lời, thì chớ có làm theo sự dâm dục là sự cai trị trong anh em ngày trước, về lúc anh em còn mê muội. Nhưng như Đấng đã gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình. Bởi có chép rằng: hãy thánh vì ta là thánh. Thật là tuyệt vời. Ngay từ lúc đầu bắt đầu lá thư này, thì Führer đã nhấn mạnh cái vấn đề này. Anh em phải chuẩn bị tâm trí mình và hãy trông cậy trọn vẹn, không chỉ một chút mà hoàn toàn. Nghĩa là hoàn toàn trông cậy chờ đợi ơn sẽ ban cho mình khi Đức Chúa Giê-xu Christ hiện ra. Khi Chúa trở lại thì đó cũng là ân điển dành cho chúng ta, là những con cái vâng lời, chứ không phải là con cái không vâng lời. Chứ làm theo sự dâm dục là sự cai trị trong anh em ngày trước, lúc anh em còn mê muội. Lời khen Chúa, bây giờ chúng ta không còn mê muội nữa. Nhưng như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở của mình. Ở đây là một cái mệnh lệnh. Chúng ta không phải thánh khiết chỉ trong một số mặt nào đó thôi, mà trong tất cả mọi cách ăn ở của mình. Đây là một mệnh lệnh. Và sứ đồ Führer này không có sợ người ta sẽ bỏ chạy. Có ai trong chúng ta khi đọc những lời này thì bỏ theo các giáo phái, hệ phái của Tin Lành không? Vì họ không có yêu cầu nhiều. Nhưng mà nếu anh em muốn làm như vậy, anh em cứ đi. Tất cả mọi người đều được tự do. Anh em có thể quyết định điều mình muốn. Nhưng mà ở đây Chúa nói rằng hãy thánh khiết, phải thánh trong tất cả cách ăn ở của mình. Nếu mà anh em không có tâm trí như vậy, anh em phải quyết định. Nếu anh em nghĩ rằng tôi không làm được, tôi sẽ bỏ đi. Hãy nên như con cái hay vâng lời, chứ làm theo sự dâm dục hay là những lạc thú. Thì ở đây chúng ta cần phải có một cái ước muốn, một cái ý muốn. Nó liên quan hết tất cả bản thể của anh em. Vì Đấng gọi anh em là thánh, nên anh em phải thánh trong tất cả mọi cách ăn ở của mình. Chúng ta phải có tâm trí như vậy. Vì đã có chép rằng: hãy nên thánh vì ta là thánh. Đức Chúa Trời là thánh. Từ hôm nay cho đến khi Chúa trở lại, chúng ta phải nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng Thánh. Câu 17: nếu anh em xưng đứng không thiên vị anh em, xét đoán từng người theo việc họ làm bằng cha, thì hãy lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời này. Đó chính là cách thực hành sự thánh khiết, cũng giống như những điều khác. Tại sao anh em không có ngủ lâu hơn, rồi anh em đi làm muộn, rồi anh em đi làm về sớm? Khi mà sếp bảo anh em làm hôm nay thì anh em làm hôm sau. Rồi khi anh em nói là anh em đến hôm sau anh em đến thì anh em lại không đến. Tại sao anh em không làm như vậy? Tại vì anh em sợ gì? Anh em sợ bị đuổi việc. Biết sợ một cách lành mạnh thì rất tốt, chuyện này là bình thường thôi. Thế tại sao chúng ta lại nghĩ rằng việc kính sợ Chúa là không cần thiết? Vì tất cả đều là bởi ân điển. Vì Đức Chúa Trời là nhân từ nên không cần phải làm gì cả. Ngài sẽ không đá chúng ta ra. anh em sẽ ngạc nhiên rằng về cái câu chuyện 10 trinh nữ đó, 10 trinh năm người dạy, họ gõ cửa khi bị đứng ở ngoài, họ gõ cửa hoài nhưng mà Chúa không mở cửa ra cho họ. Chính vì vậy chúng ta phải thánh khiết. Bây giờ chúng ta hãy đến Côrintô nhì chương 7. Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần tâm linh, để lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời và làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta. Amen. Chúng ta thường hay nghĩ rằng chúng ta đã có lời hứa của Đức Chúa Trời, thì chúng ta hãy khen Ngài, Ngài sẽ làm điều đó. Chúa đã hứa, phải không? Như vậy là ổn rồi à? Anh em nghĩ rằng anh em đã có lời hứa rồi thì anh em không cần làm gì cả. Không phải như vậy. Thực ra có một điều kiện đối với lời hứa của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải làm mình sạch khỏi một sự dơ bẩn phần xác thịt và phần tâm linh. Chắc chắn là chúng ta không thể làm điều này một lần là đủ. Nhưng mà chúng ta cũng đừng có làm quá chậm, tại vì chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Chúng ta phải nói với Chúa lại bỏ điều đó ra khỏi chúng ta. Vào cuối năm thì tôi dọn dẹp nhà cửa, chùi sạch nhà để có một bắt đầu cho năm sau. Thì trong những ngày qua tôi đã, những gì tôi không thấy không cần thiết tôi đã dục nó đi, tôi bỏ rất nhiều thứ, tôi đã quăng vào thùng rác. Thế còn những gì mà ở trong chúng ta thì sao? Chúng ta có ném nó vào thùng rác hay không? Hay chúng ta vẫn còn quý nó? Có nhiều điều trong nhà chúng ta thấy không cần thiết, chúng ta cứ giữ nó. Nhưng mà sau 10 năm nó vẫn ở trong nhà chúng ta dù chúng ta không cần nó. Như vậy chúng ta phải học để làm sạch mình khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác và phần tâm linh. Anh em nghĩ rằng sự phần tâm linh của ta không bị ô uế sao? Nhiều người đã hỏi tôi rằng tại sao tâm linh chúng ta lại bị ô uế. Chúng ta biết rằng thân thể chúng ta và con người chúng ta được tạo thành bởi 3 phần. Người ta có thể vẽ 3 lớp vòng tròn: thân thể, tâm hồn và tâm linh. Chúng ta còn dùng Hebrew 4 câu 13 đã nói rằng lời Đức Chúa Trời là thanh gươm nhọn hai lưỡi, có thể phân tách giữa tâm hồn và tâm linh. Hebrew 4 câu 12 chứ không phải câu 13. Đây là câu rất tuyệt vời. Nhưng mà anh em đừng có nói tôi rằng khi anh em bị bệnh thì tâm linh của anh em có thể đứng lên và đi giảng phúc âm. Lúc đó anh em không thể làm được gì cả. Có thể anh em sẽ cầu nguyện, nhưng mà anh em sẽ cầu nguyện rằng Chúa ơi xin hãy chữa lành con. Vì như vậy thân thể của anh em cũng có ảnh hưởng tới cả tâm linh của anh em nữa. Nên anh em đừng có nói tôi rằng thân thể sẽ không có ảnh hưởng gì tới tâm linh của anh em. Khi anh em xem phim nào đó như là phim Star Wars, làm cái điều gì nọ, anh em nghĩ rằng những gì mà anh em xem đó nó sao mà không có làm ảnh hưởng tới tâm linh của anh em sao? Tâm linh của anh em sẽ sống động, sẽ nói hallelujah khi anh em xem những cái phim đó sao? Hay xem những phim có cảnh bạo lực, có bắn giết, anh em sẽ nghĩ lúc đó sẽ tâm linh của anh em sẽ sống động sao? Anh em nghĩ như vậy à? Còn xem những điều thứ khác ở thuộc về thế giới này thì sao? Ở những nơi mà anh em đi đến, nó sẽ giết tâm linh của anh em, làm ô uế tâm linh của anh em. Không chỉ tâm hồn của anh em mà cả tâm linh anh em nữa. Nó sẽ làm hư hoại cả con người của anh em. Cả. Đó là lý do mà tôi đã từng nói rằng nếu mà chúng ta có một lương tâm xấu thì tâm linh chúng ta cũng bị vô hiệu hóa. Nó sẽ tác hại tới tâm linh của anh em. Chính vì vậy mà lời Chúa nói rằng đừng có làm buồn thánh linh của Đức Chúa Trời. Tại vì thánh linh sống trong tâm linh của anh em. Chúng ta phải nhận ra điều này. Chúng ta đừng nghĩ rằng tâm linh của chúng ta không có bị ô uế, mà nó sẽ bị ảnh hưởng chắc chắn. Và ở đây nói rằng hãy làm nên sự nên thánh của mình trong sự kính sợ Đức Chúa Trời, làm trọn sự nên thánh. Có nghĩa là sự thánh khiết cũng phải được làm trọn vẹn, được làm hoàn hảo. Không phải chỉ thánh khiết, mà phải là thánh khiết hoàn hảo. Phải thánh khiết một cách hoàn hảo ở trong sự kính sợ Đức Chúa Trời. Tại vì Đức Chúa Trời là thánh. Đó là lý do trong thời cựu ước chỉ có một mình thầy tế lễ thượng phẩm mới được phép vào nơi chí thánh, nhưng chỉ một lần trong năm thôi, và phải vào đó mà không được, mà nếu không có máu, có không có huyết thì sẽ không được vào đó. Không có người khác nào khác được phép vào đó cả. Chỉ mình thầy tế lễ thường phẩm được phép vào đó một năm, một lần trong năm, và phải có huyết của sinh tế. Tại vì Đức Chúa Trời là thánh. Bây giờ chúng ta hãy đọc Thessalonica nhất chương 3. Anh em phải nên nhớ rằng hội thánh Thessalonica lúc đó chỉ là một hội thánh rất non trẻ thôi. Tôi ước ao lúc mà tôi còn trẻ ở trong hội thánh thì những anh em khác giúp đỡ tôi được nên thánh, chứ không phải chỉ cho tôi một số giáo lý hay sự dạy dỗ hồi đó, hay hoạt động, hay là dạng phúc âm và những điều khác. Nhưng mà trong hội thánh non trẻ Thessalonica thì sứ đồ Phaolô đã nhấn mạnh hai điều. Điều thứ nhất rằng trong tất cả các chương của sách của thư Thessalonica, ông nhấn mạnh về việc Chúa trở lại. Chúa Phaolô đã nhắc điều này với mỗi một thánh non trẻ, có nghĩa là điều này vô cùng quan trọng ở trong lòng của Phaolô. Và điểm thứ hai mà Phaolô muốn giúp họ được nên thánh, chúng ta đọc Thessalonica nhất đoạn 3 câu 12-13. Lạy nguyện xin Chúa làm cho anh em thêm và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người, cũng như lòng yêu thương của chúng tôi đối với anh em vậy, hầu cho lòng anh em được vững vàng và thánh sạch, không trách được trước mặt Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, khi Đức Chúa Giêsu chúng ta sẽ đến với hết thảy thánh đồ Ngài. Đó là cách để chuẩn bị cho sự trở lại của Chúa. Amen. Thánh khiết không chỗ trách được. Hầu cho lòng chúng ta, lòng anh em được vững vàng, thánh sạch, không trách được trước mặt Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, khi Đức Chúa Giêsu chúng ta sẽ đến với hết thảy thánh đồ Ngài. Chúng ta hãy đọc chương 5 câu 23 của sách này. Chúng ta hãy đọc từ câu 19 tới câu 24 của Thessalonica nhất đoạn 5. Chớ dập tắt thánh linh, chớ khinh dễ các lời tiên tri. Hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy, bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, ký anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm linh, tâm hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được khi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta đến. Đứng để gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó. Amen. Đây là điều quan trọng chúng ta phải chuẩn bị cho Chúa chúng ta trở lại. Và cách duy nhất là phải được nên thánh trọn vẹn. Và toàn thể chúng ta, cả bản thể chúng ta, bao gồm thân thể, tâm hồn, tâm linh, cũng phải được nên thánh và không có chỗ trách được khi Chúa chúng ta đến. Anh em có trách nhiệm phải cộng tác với Chúa để Chúa có thể thánh hóa chúng ta hoàn toàn. Đây là điều mà tất cả mọi người có thể làm được. Ngợi khen Chúa. Điều này quan trọng hơn là biết rất là hiểu biết thật là nhiều sự dạy dỗ giáo lý. Nếu mà anh em không có thánh khiết thì tất cả gì anh em đều biết, anh em hiểu biết thì trở thành vô nghĩa, nó không có hoạt động được. Dù anh em có thể hiểu cả toàn bộ kinh thánh, nhưng mà anh em không thánh khiết thì cuối cùng thì mọi thứ đều sẽ bị hủy hoại. Thánh khiết là điều vô cùng quan trọng. Tiếc rằng chúng ta không có thêm thời gian để tôi cho anh em thấy rằng Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời thánh khiết. Nhưng mà chính anh em có thể tự đọc các công kinh thánh trong phần giảng ý. Anh em hãy đọc tất cả những công kinh thánh trong đó và hãy cầu nguyện. Vì chính lời Đức Chúa Trời có thể rửa sạch anh em, có thể tẩy rửa anh em và ban ánh sáng cho anh em. Vấn đề ở đây không phải là sự giải thích, mà là chính lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Anh em phải đọc những câu kinh thánh này với một tấm lòng rộng mở và hãy khao khát được nên thánh. Và chính lời Đức Chúa Trời sẽ giúp anh em. Ngợi khen Chúa.